Mày nói mày chánh chiên hả? Mà sao chiều hôm qua mày đi chợ với hai con của tao mày gặp trai á, thì mày ghi lại rồi nói chuyện rồi mày khóc lóc nữa, mà mày gọi là chánh chiên cái nỗi gì? Nè, mày muốn lấy ai á thì mày lấy, tao không có cản mày làm gì hết á. Nhưng mà trước mặt con của tao, mày nói chuyện với trai như vậy á, tao không có bằng lòng. Tao không muốn mày làm gương xấu cho con tao, mày hiểu chưa? Dạ bẩm bà lớn, người mà nói chuyện hôm qua với con đó là anh bà con với con, chứ có phải ai lạ hay sao mà bà nghi cho con tư tình với họ. Hôm qua con gặp hỏi thăm có mấy lời, chứ con có nói chuyện gì đâu. Xin bà lớn hỏi thử coi cô hai đó con nói chuyện gì.
Lúc đó cô Hai Nguyệt nghe nói như vậy, cô mới bước ra và lên tiếng nói:
Má ơi, chỉ có trai gái với ai đâu. Hôm qua ba đứa lại tìm hớt tóc mà mua dầu và phấn cho con quê. Chừng trả tiền người trong tiệm đen tiền ra thối á, ngó thấy chị á thì chừng hửng hỏi là lên Sài Gòn làm gì. Chị nói á, cha mẹ chị chết hết, bây giờ chị nghèo khổ lên trên này ở rồi dắt nhau đi về. Chứ có ai nói tiếng gì đâu á, mà nghi kỵ người ta trai với gái. Má đừng có nói như vậy, oan ức cho chị, tội nghiệp mà má.
Lúc đó cô Ba Huê nghe chị của mình nói như vậy thì cô trợn mắt xen vào và cãi liền.
Chị mà biết giống gì nên xen vô cãi. Nè, hôm qua hả, tôi lại gần nó hả, tôi thấy rõ ràng á, hai người đứng nói chuyện hơi cái khóc. Nếu không phải trai gái với nhau á, sao đứng khích rịch bên nè, rồi nói chuyện rồi khóc nữa chứ. Nè, mày có cái tài á, dạch đầu này đầu kia hoài hả? Chừng mày chết á, cái miệng của mày bị dòi nó đục trước hết á, bằng không á thì quỷ sứ nó rạch cho tới mép tai đó, con quỷ. Nè, chị đừng có binh nó nghe. Chị muốn theo cái đồ hư nó đó thì chị theo đi.
Bà Đốc Phủ thấy hai con của mình bắt đầu cãi nhau thì bà lên tiếng can ngăn.
Ủa, cái chuyện của người ta bây giờ rồi, cái tự nhiên chị em có bay rầy với nhau hay sao? Ngộ dữ không á?
Quan Đốc Phủ thì chỉ ngồi lặng thinh ngó ra ngoài sân, dường như ở trong nhà không có chuyện gì hết. Phi Phụng lúc này mới bước lại chắp tay thưa với bà Đốc Phủ:
Thưa bà, thân con tuy ở mướn mặc dầu, song con cũng biết chỗ phải chỗ quấy, chỗ xấu chỗ tốt. Mấy tháng nay con nhờ bà lớn thương xót cho con ở nhà mà nhờ hộp cơm dư, ơn ấy con nguyện ghi lòng, dầu thế nào con cũng không dám sao lãng. Xin bà lớn nhớ lại coi, mấy tháng nay bà lớn rầy rà mắng giết con đâu có dám tỏ lời than phiền. Con nghĩ gì vì phận con côi cút, mà lớn thương tưởng nên mới rầy la dạy bảo, lẽ nào con dám phiền. Hôm nay nếu bà lớn không dùng nữa, bà lớn biểu một tiếng thì con phải đi liền, con không có dám cãi. Bà lớn nghe chi lời đắng cay của cô ba mà bà lớn nhiếc mắng con, làm cho con hổ thẹn với tôi tớ trong nhà. Con nghĩ thì con buồn quá.
Phi Phụng nói tới đó thì cô ngừng lại, có ý coi bà lớn nói như thế nào. Bà lớn biết lời nói nặng nề hồi nãy của mình là giận hờn rồi nói cho bỏ ghét, cho nên chỉ ngồi lặng thinh không biết trả lời làm sao cho xuôi. Phi Phụng thấy như vậy thì cũng khinh thầm trong bụng, cho nên lên tiếng nói tiếp:
Bẩm bà lớn, hồi cha mẹ con sanh tiền, có người răn dạy che chở chẳng nói làm gì. Từ ngày cha mẹ con bị mất, rồi thân con nghèo khổ bơ vơ, không còn ai dìu dắt, thì con cần phải làm, lo làm sao mà giữ tròn danh tiết, chứ con đâu dám lơ đễnh. Nghĩ vì người ta giàu sang, dù có hư đi nữa, thì người ta lấy của mà che đậy được. Còn phận con nghèo hèn, con không có vật chi quý, thì con phải trọng danh tiết, đặng lấy đó mà đối với người giàu. Bẩm bà lớn, chỗ con kính trọng mà bà lớn không dè, hồi nãy bà lớn khinh bỉ quá, Nên con đối đáp nhiều lời thất kính với bà lớn. Vậy con xin bà lớn rộng lượng thứ lỗi cho con.
Bà Đốc Phủ biết là Phi Phụng mắng khéo bà, nhưng mà bà không kiếm được lời đối đáp, cho nên bà cứ lặng thinh. Phi Phụng đứng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng thưa:
Bẩm bà lớn, vậy thì xin phép bà cho con đi.
Thì tao đã nói hồi nãy rồi, còn xin phép xin tắc làm gì nữa, đi đâu đi cho khuất cho rồi.
Phi Phụng thấy biết bà nói cái lời cọc cằn như vậy chứ không quen giọng thanh nhã, cho nên cô chỉ mỉm cười, rồi mới quay vô trong buồng xếp quần áo bỏ vào trong giỏ sách. Cô Hai Nguyệt đi theo vô trong buồng và lên tiếng hỏi nhỏ Phi Phụng.
Bây giờ chị về nhà dì Phán hay là chị tính đi đâu? Để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Chứ bây giờ thì thật sự tôi cũng chưa biết đi đâu nữa. Chị ở đâu cũng vậy hết á, lâu lâu á vào thăm tôi nghe. Nè, chừng chị nhất định ở đâu á thì chị nhớ gửi thơ cho tôi nghe.
Phi Phụng thấy cô Hai có lòng quyến luyến mình thì cũng cảm động lắm, cho nên mặt mày buồn xo, vừa xếp quần áo vừa lên tiếng nói.
Dạ thôi, cô có lòng thương thiệt là tôi cảm đức của cô lắm. Xong tôi e tôi đi rồi mà trở vô bà lớn không vui. Vậy thương nhau xin cô để bụng, dầu xa cách nhau dẫu ngàn năm đi nữa, tôi cũng không bao giờ quên tình hạ cố của cô. Thôi, cô Hai ở lại mạnh giỏi nha.
Phi Phụng nói xong xách gối đội khăn đi ra ngoài, chắp tay xá quan lớn và bà lớn, từ giả cô ba, trở vào nhà sau, giả từ tôi tớ rồi mới đi. Cô ra tới cửa, bà Đốc Phủ nhìn thấy còn 10 đồng bạc để trên bàn, bà mới kêu cô Hai cầm ra mà đưa cho Phi Phụng. Phi Phụng không muốn lấy tiền đó, nhưng nghĩ vì tiền công của mình chứ không phải là tiền người ta cho, mà cô Hai cầm đưa nếu mình không lấy sợ cô buồn, cho nên cuối cùng mới lấy bỏ tiền vào trong túi, rồi từ giả cô Hai. Phi Phụng chạy đã được một khúc đường mà mặt cũng chưa hết sắc giận. Ban đầu cô tính đi thẳng ra chợ kể hết chuyện khổ của mình cho Duy Linh nghe, rồi xin Duy Linh cho ở trong tiệm, hoặc là coi sóc cơm nước, hoặc là biên chép sổ sách, trước là để yên ổn tấm thân, sau khỏi bị khinh khi. Ra khỏi gần tới chợ, cô lại nghĩ tới bà Đốc Phủ nghi quan cho mình là có tư tình với Duy Linh. Nếu bây giờ ra tiệm của Duy Linh mà ở thì người ta sẽ đoán quyết chứ không thèm nghi nữa. Mình trong sạch thì mình biết, mà làm thân con gái thì không nên làm chuyện gì để cho người ta dị nghị, nhất là danh tiết của mình phải gìn giữ cho kỹ lưỡng. Bởi vì suy nghĩ như vậy cho nên cô đổi ý, biểu xe quẹo về nhà ông Phán Kim. Nhớ tới nhà ông Phán Kim, cô lại nghĩ mình về đây chắc là bà Phán không vui, mà vui hay buồn mình cũng không lo lắm. Bây giờ mình đã có anh Duy Linh, nếu mà bà thương thì mình ở, còn như bà không thương, bà đuổi mình thì chắc mình phải đi ra tiệm của anh Duy Linh. Cô lại nghĩ bây giờ phải về nhà của bà Phán thì thủng thẳng sẽ về chứ làm gì gấp vậy, để mình ghé thăm anh Duy Linh trước, kể chuyện nhà của mình cho ảnh nghe rồi sẽ về, tưởng cũng không muộn. Cho nên Phi Phụng lại biểu xe kéo, quay đầu trở lại chợ. Xe ngừng ngay trước cửa tiệm hớt tóc, cô leo xuống móc tiền ra trả. Duy Linh lúc đó đang ngồi trong tiệm, thấy dạng Phi Phụng thì lật đật chạy ra mừng rỡ. Anh nhìn Phi Phụng thấy sắc mặt không vui và cặp mắt hơi ướt, hơi đỏ thì có bụng lo. Phi Phụng trả tiền xe rồi mới thò tay xách giỏ. Duy Linh mới lên tiếng hỏi. Em xách cái giỏ gì vậy? Đưa cho anh xách cho. Phi Phụng nhìn Duy Linh và nói giọng buồn thảm.
Gia tài sự sản của em bây giờ chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi.
Duy Linh nghe nói thì động lòng, sợ ướt nước mắt ngoài đường thiên hạ thấy cho nên không dám nhìn Phi Phụng, chỉ đưa tay xách cái giỏ rồi đi thẳng vào trong tiệm. Phi Phụng đi theo không nói tiếng nào hết. Buổi sớm mời thiên hạ vào tiệm mua đồ liền liền, Duy Linh nghĩ tới chỗ đó không phải là chỗ nói chuyện với Phi Phụng được, cho nên để cái giỏ giữa tủ tiền rồi mời Phi Phụng đi theo lên lầu. Duy Linh mở hết mấy cái cửa sổ rồi quét ván mời Phi Phụng ngồi. Anh ta kéo ghế ngồi gần đó, mắt liếc nhìn Phi Phụng, trong lòng vô cùng đau đớn. Anh ta thấy Phi Phụng lấy khăn chậm nước mắt hoài, biết là cô tức tưởi lắm cho nên không nỡ hỏi, cứ ngồi ngó vào vách tường, mắt nháy lia lịa để đuổi nước mắt vô trong, mà nháy riết rồi sao nước mắt nó cứ nhỏ xuống hoài. Túng thế phải lấy khăn ra lau. Cách một hồi, Duy Linh mới thở dài lên tiếng hỏi.
Hôm qua em nói là hai bác đã chết hết rồi, gia tài thì bị người ta chiếm đoạt. Hai bác chết năm nào, đau bệnh gì, còn gia tài của em thì làm sao người ta đoạt được vậy?
Phi Phụng lúc đó mới vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi cho Duy Linh nghe. kể cho tới chuyện thủ hiệp bạc tình đi cưới vợ khác là cái chuyện hổ thẹn đau đớn tức tưởi nhiều hơn hết của cô mà cô cũng không giấu. Dì Linh nghe tới tên Tú Cẩm thì chưng hửng, bởi vì mới hồi hôm này nghe tin là cô Hai Thanh kể chuyện cô Ba Kiềm đi lấy chồng. Cô có nói là chồng của cô Ba Kiềm tên là Tú Cẩm, con của ông Phủ hay ông Quyện gì đó dưới Bạc Liêu, cha mẹ chết hết mới hưởng gia tài. Chắc đúng là tên này chứ không phải ai xa lạ. Tuy nghi như vậy nhưng mà Duy Linh không nói cho Phi Phụng biết, bởi vì Phi Phụng không quen với cô Ba Kiềm mà cũng không ưa Tú Cẩm, dầu nói ra cũng không ích lợi gì. Lúc Duy Linh nghe Phi Phụng kể lại chuyện thủ hiệp bạc tình, thấy cô mất hết gia tài thì bội ước để đi cưới vợ khác thì anh ta giận lắm. Tới chừng nghe Phi Phụng nói thì Phi Phụng mới kể tiếp.
Mà em nghĩ em giận Tú Cẩm, chứ không giận anh thủ hiệp. Bởi vì nếu anh Tú Cẩm đừng có kiện mà đoạt gia tài của em, thì căn duyên em đâu có lỡ dở như vậy. Tại anh đoạt hết sự nghiệp của em, nên anh thủ hiệp mới đi cưới vợ khác.
Duy Linh nghe Phi Phụng nói như vậy thì biết là Phi Phụng vẫn còn thương thủ hiệp, muốn vạch cái chỗ quấy của cái kẻ bạc tình bạc nghĩa cho Phi Phụng nghe. Nhưng nghĩ chớ chi mình trong sạch, không có ý gì với cô thì mình lấy tình anh em mà phân giải phải trái cho cô hiểu. Ngặt bây giờ mình đã có lòng yêu trộm cô, mình thấy thủ hiệp hữu thời đắc thế mà mình sanh lòng ghen ghét. Nếu mà bây giờ mình chê thủ hiệp là kẻ quấy, sợ e lời nói của mình không công bình. Phi Phụng cũng lần lần kể luôn chuyện mình muốn tránh cái xứ Bạc Liêu, lên Sài Gòn ở đậu nhà ông Phán Kim, rồi xin vào trường để học. Chẳng dè học không được mà tiền bạc càng ngày càng hao mòn, cho nên phải đi ở với người ta mà dạy thiêu, bị người ta hành hạ tấm thân, rồi sớm mơi họ còn nhục mạ danh tiết nữa, cho nên tức giận mới bỏ đi ra ngoài đây. Duy Linh nghe kể rõ đầu đuôi thì ngồi lấy tay chống trán suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Có lẽ tại qua cho nên thân em mới cực khổ vậy, chứ chi lúc đó mà qua mà còn ở Bạc Liêu đó. Lúc em mất cha mất mẹ, tiêu tan sự nghiệp, Mà lúc đó qua có mặt thì... Duy Linh nói tới đó có bộ chưa rõ ý, hình như cũng hơi hổ thẹn, cho nên bỏ nửa câu không nói tiếp. Phi Phụng mới lên tiếng.
Anh thiệt tệ lắm, anh bỏ xứ mà đi không nói trước cho em hay. Mấy năm nay anh cũng không gửi thơ từ gì hết á. Chứ chi mà mấy năm trước có anh ở Bạc Liêu á, thì chẳng những là đỡ cho em, mà có lẽ sự buồn rầu của em cũng bớt nhiều. Mà phải, em biết anh ở đây á, thì hôm em lên trên này á, em ghé qua mà ở với anh á thì tiện quá. Thì ở đậu với người ta làm gì phải mang ơn của họ. Còn vì sao mà anh bỏ xứ Bạc Liêu anh đi? Anh nói cho em nghe thử coi, 2 năm nay anh làm việc gì? Anh làm sao mà anh có cái tiệm như vậy đây?
Duy Linh nghe nói thì lúng túng, phải lên tiếng nói dối rằng tại người ở Bạc Liêu có nhiều kẻ ỷ tiền ỷ thế hiếp đáp người ta, cho nên anh thất chí bỏ đi xứ lạ để làm ăn. Anh ta kể lại cái chuyện đi lên trên Sài Gòn, ban đầu làm phụ bút cho tờ Nhật Báo, rồi sau đó mới mua tiệm hớt tóc. Anh ta kể hết, Duy chỉ có cái chuyện cô Ba Kiềm quyến luyến trao thư chọc ghẹo thì anh giấu biệt không nói ra. Không phải là Duy Linh không thật tình, nhưng mà bởi vì Duy Linh nghĩ, một là không nên kể chuyện trăng gió cho một người con gái tử tế nghe, hai là cũng muốn giữ danh tiết cho cô Ba Kiềm được trọn vẹn, cho nên anh quyết định không nói chuyện đó ra.
Nói chuyện với nhau đến gần 11 giờ mà hổng hay, Duy Linh thấy thằng Cử lên mời ăn cơm liền đứng dậy. Ngó Phi Phụng, cô cũng liền đứng dậy, không nghe mời thỉnh chi hết, rồi hai người cùng nhau đi xuống một lượt. Lúc ngồi ăn cơm, mặt Phi Phụng không còn sắc buồn nữa. Duy Linh nói cười cười, có bộ thiệt là vui vẻ. Xong, nếu dòm cặp mắt cho kỹ, thì biết trí anh ta lo nhiều. Thình lình, Phi Phụng dục nói, nếu bây giờ em được ở với anh thì chắc em hết buồn nữa. Duy Linh biến sắc, lật đật bưng chén xuống và nhìn ra cửa và hỏi,
vậy chứ bây giờ em tính ở đâu?
Trên này em chỉ quyền có một nhà của ông Phán Kim, chứ có quyền nhà nào nữa đâu. Vậy mà em phải trở về đó mà ở đậu. Bà Phán là ý chừng không có thương em cho lắm. Xong, bây giờ chớ chi anh có vợ rồi thì em ở với anh tiện quá. Duy Linh buồn bực hết sức, muốn nói với Phi Phụng nếu bà Phán Kim không vui, thì anh ta dắt vô cầu kho mà gửi cho vợ chồng ông Phước Đằng. Xong anh ta liền nhớ, vợ chồng Phước Đằng là người trọng bạc tiền, chứ không trọng người phải. Nếu Phi Phụng vào nhà ấy, cũng chắc không khỏi cực trí nhọc lòng. Đã vậy, mới hôm qua, Thiến đã giận mình về chuyện của bác Kim. Nếu mà dắt Phi Phụng ra, sợ Thiến không có rõ căn do, Thiến nghi ngờ xiên xẹo thì lại càng nhục danh tiếng cho Phi Phụng nữa. Anh ta nghĩ như vậy nên không nói việc đó, lại nói rằng:
dầu bà Phán có khó cho mấy đi nữa, em cũng phải ráng ẩn nhẫn mà ở đỡ, rồi sau về sẽ tính, chưa biết làm sao bây giờ.
Phi Phụng ở chơi cho đến 4 giờ chiều mới sửa soạn về nhà ông Phán Kim. Khi cô sắp giỏ thì Duy Linh thò vào túi lấy một tấm giấy bạc 20 đồng và nói:
em lấy vài chục đồng bạc đây bỏ túi mà xài.
Phi Phụng cười mà đáp rằng: cảm ơn anh, anh cất đi, em có xài việc gì đâu, em còn 50 đồng bạc ở trong túi đây. Phi Phụng vừa bước lên xe kéo thì Duy Linh chạy lại, tay vịn vẹ xe, mắt ngó Phi Phụng nói rằng:
em bây giờ chẳng còn ai bà con thân quyến hết, anh đây tuy chẳng phải ruột thịt, song từ nhỏ chí lớn gần gũi nhau, nên anh thương yêu em chẳng khác nào tình huyết mạch. Em là phận gái ở đất Sài Gòn, thiên hạ yêu ma lắm. Vậy anh dặn em, hãy có việc chi cực lòng, nhọc chí thì cứ đến đây nói cho anh hay nha. Anh sẽ hết lòng giúp đỡ, chứ đừng có ái ngại chi hết. Em muốn làm việc chi cũng phải nói cho anh hay, đặng anh chỉ bảo cho. Còn như em, hết tiền tiêu xài thì cứ ra đây lấy. Tụi anh không có giàu, sao có lẽ cũng nuôi em được.
Duy Linh dặn rồi, bước gian ra. Phi Phụng cúi đầu từ giả và biểu xe chạy lên đường Bắc Hà, ngồi ngó ngay trước mặt, miệng chúm chím cười, mặt mày hớn hở, quay bộ không lo rầu chi hết. Phi Phụng vừa ngừng xe, thấy bà Phán đứng trước cửa tay chống nặng, tay xỉa thuốc và hỏi:
đi đâu mà từ sớm mai cho tới bây giờ mới về tới đây?
Dạ, thưa cháu, ghé thăm người anh cháu ở ngoài chợ.
Cái thằng mà ở tiệm hớt tóc đó phải không?
Dạ thưa phải, anh là chủ tiệm, chứ không phải anh ở với tiệm hớt tóc. Ai nói với bác mà bác biết cháu quen với tiệm ấy?
Hồi sớm mai đó bà đốc phủ sai trẻ mời tao vô, bà nói hết công chuyện cho tao nghe tao mới hay, chứ không thì tao đâu có biết đâu mà nói.
Phi Phụng xách giỏ vào nhà cất rồi nói với bà Phán rằng: dạ thưa bác, tuy cháu bây giờ nghèo nàn, phải xuất thân đi làm thuê làm mướn, song cha mẹ cháu vốn là nhà lễ nghĩa, mà cháu cũng có ăn học chút đỉnh, lẽ nào cháu không có biết tìm đường phải mà đi, thấy nẻo quấy mà tránh. Bà đốc phủ tưởng con nhà giàu sang như con bà đó mới nên, còn con nhà nghèo hèn thân phận như cháu đây đều hứa thảy, nên bà nói lời nhục nhã cháu quá, cháu không có chịu nổi. Vì cháu xin bác cho cháu ở đậu ít ngày, đặng cháu kiếm chỗ khác cháu may mướn hoặc dạy học, chứ ở với bà thật cháu không thể nào ở được nữa.
Mày muốn ở đây hay là mày muốn thôi là tự ý mày, chứ tao ép làm sao được. Sao mà bà lớn nói chuyện với mày nhiều lắm. Phần đi đem mày đi ở, tao nói mày là cháu của tao, nên bà lớn nói đó cũng như là lời mắng vốn, làm cho tao ngồi nhột nhạt hết sức.
Chứ thưa bác, bà lớn nói cháu có tư tình với anh chủ tiệm hớt tóc đó phải không?
Tính
bà lớn khó quá. Hồi sớm mơ cháu giận, cháu có nói nhiều lời nặng nề, không biết bà có giận cháu hay không.
Bà lớn giận mày lắm á. Cô ba cũng vậy. Trừ có cô hai và quan lớn thì không nói tiếng gì hết. Hai người nói chuyện tới đó, kể ông Phán về. Phi Phụng lật đật đi coi dọn cơm ăn. Tối hai vợ chồng ông Phán kêu Phi Phụng lại, hỏi rõ coi bà đốc phủ lấy cớ gì mà rầy, và hỏi Duy Linh là bà con gần hay xa. Phi Phụng đem hết chuyện, dắt hai cô đi chợ gặp Duy Linh, rồi về sáng nay bà đốc phủ rầy làm sao, điều thuật rõ ràng cho hai vợ chồng ông Phán nghe. Cô cũng thuộc căn cứ của Duy Linh, tuy không phải bà con, sống từ nhỏ ở gần nhau nên thân như anh em ruột. Vợ chồng ông Phán nghe rõ đầu đuôi, biết Phi Phụng không có bụng xiên dẹo nên không có la rầy chi hết. Phi Phụng thuật chuyện vừa mới dứt thì thấy ông Cò Mi đảnh mặc đồ mát, miệng ngậm thuốc ở ngoài bước vào, có lật đật đứng dậy cúi chào và quầy quả bỏ đi ra nhà sau. Ông Cò Mi đứng ngó cô trân trân, chừng cô vào khuất rồi mới hỏi nhỏ ông Phán.
Ê cô nào đó, con cháu tôi, cháu kêu bằng chú hay bằng bác, dượng hay cậu? Không, đó là con người anh em bạn của tôi. Cậu ở đâu mà tôi coi giống cô đi coi hát với bà đốc phủ hôm trước dữ vậy à?
Bà Phán cười đáp rằng, thì nó chứ ai.
Ý, vậy hay sao? Té ra cô này dạy hai con bà đốc phủ học đó sao?
Phải.
Cậu quen với ông bà, sao từ hôm đó tới nay ông bà không nói cho tôi biết?
Tôi nói nhắm ông mà không được ít gì.
Có ít lắm chứ sao bà lại nói vậy? Bữa nay cô ra ngoài này làm chi đây?
Nó gây với bà đốc phủ, không có chịu ở dạy học nữa, nên nó mới dìa đó.
Chà chà, mai dữ hồn.
Còn mới đánh cười ngất rồi tiếp.
Tôi nói mai cho ông bà, chứ chưa dám nói mai cho tôi. Hai ông bà không có con nên buồn, nay có cô về đây ra vào hữu hỷ làm cho ông bà vui, vậy là mai chứ sao?
Ông khéo nói đùa.
Không, thưa tôi nói thiệt chứ. Mà cô này cha mẹ còn hay không? Nhà cửa ở đâu, anh em mấy người, xin bà nói cho tôi nghe thử coi.
Ôi, ông hỏi căn cước người ta làm gì?
Không, tôi hỏi cho biết vậy thôi chứ, có ý gì đâu.
Ông Cò Mi không hỏi tâm việc Phi Phụng nữa, dây qua nói chuyện chơi với ông Phán tới 11 giờ khuya mới chịu về. Từ ấy về sau, mỗi đêm ông đều qua nhà của ông Phán Kim chơi luôn luôn. Bữa thì mua bánh mì trái đãi, bữa thì lại mời đi quay hát. Bữa nào mời đi quay hát, ông cũng cậy bà Phán Kim mời luôn Phi Phụng. Nhưng Phi Phụng tánh nết dè dặt, hễ có ông Cò Mi thì chẳng bước ra nhà ngoài, mà lần nào mời đi quay hát cô cũng khước từ, khi thì giả nhức đầu, khi thì vợ đau bụng. Tuy bữa đầu bà Phán không chịu dẫn lai lịch của Phi Phụng cho ông Cò Mi đảnh biết, xong lần lần chắc tại bà thấy ông Cò Mi đảnh ăn xài rộng rãi, bằng không thì cũng tại bà vô ý, nên vui miệng bà đem hết lai lịch của cô khai với người không sót một mảy. Ban đầu ông Cò Mi nghe nói con của ông huyện Hàm Tú Phan với Bạc Liêu giàu mỗi năm góp đến 50.000 giả lúa thì ông chưng hửng nên hỏi thăm hoài. Chừng ông nghe nói cha mẹ của cô chết hết, gia tài của cô bị người anh cả kiện lấy hết, thì ông suy nghĩ nói rằng,
phải rồi, hôm nay tôi nghi nhầm lắm, có như vậy cô ta mới thân ra vậy, chứ có lẽ nào con nhà nghèo đi ở mướn mà tướng mạo đoan trang, đứng ngồi yểu điệu đến thế. Người như vậy mà bị hoạn nạn nghỉ thì uổng quá hả, bà Phán hả?
Bà Phán ý muốn nói làm sao cho trọng thanh danh của Phi Phụng, nên bà đáp, tại cái tánh nó cứng cỏi, không có chịu quật hạ anh nó, nên nó cực khổ. Chứ nếu mà nó chịu trở về với anh nó, thì nó lên xe xuống ngựa, kẻ bấm người thưa, sung sướng biết chừng nào. Có bữa ông Cò Mi qua chơi, ông giả đi tiểu tiện đặng đi thẳng ra nhà sau cho thấy mặt Phi Phụng. Phi Phụng hễ thấy ông vào trong thì đứng dậy chào hỏi như thường, mà chào rồi cô cứ ngồi may hoặc đứng nấu, chứ không thấy trai lật đật trốn tránh như gái khác. Ông còn mi thấy vậy càng ưa đi vào nhà sau lắm. Ông Phán Kim tuy không nói ra, song ông thường để ý coi cử chỉ của ông còn mi đảnh. Ông thấy ông còn mi không rời nhà ông hay quyến luyến bà Phán, mà lại hay đi ra nhà sau hoài thì ông có bụng lo, nên đêm nọ ông dặn vợ:
anh Nguyễn Hàm hồi trước thì không có bà con với mình, song anh em biết với nhau lâu nên thương nhau cũng như anh em ruột. Nay con ảnh tới ở với mình, nó còn khờ dại, vậy mình phải coi chừng coi đổi, không nên để làm việc quấy, bởi vì nó ở trong nhà mình, nếu nó hư thì mình cũng không tốt gì. Hôm nay tôi coi ông còm mi quyến luyến nhà mình lắm, vậy mình phải giữ cho kỹ lưỡng. Nếu ổng có muốn con Phi Phụng thì ổng phải thương với cha mẹ ổng hay, rồi cậy mai mối mà cưới, bằng không thì thôi. Ổng nói mấy đi nữa cũng đừng nghe lời mà dụ dỗ con nọ, không nên đâu à.
Bà Phán đáp: ông tưởng tôi tối dạ hay sao mà ông phải dặn, ông cứ để mặc tôi. Tôi coi ý ông còn mê đó, ông mê con Phi Phụng lắm. Ông có chức phận là nhà giàu, nếu mà con Phi Phụng đụng ổng thì nó có phước biết chừng nào. Vậy tôi á lập thế đặng ổng cưới nó, đặng cho nó có chỗ nương dựa, sung sướng tâm thân. Hôm trước ổng chưa biết lai lịch của nó, ổng thấy nó đi quay hát với hai đứa con bà đốc phủ thì ổng đã đành rồi. Tôi nói nó là đứa ở dạy thiêu chứ không phải là con quan đốc phủ, ổng cũng chịu cưới nữa. Ổng nói rằng ổng là con nhà giàu, không có cần cưới con nhà giàu làm chi. Nay mà ổng biết rõ tông tích của nó rồi đó, mà ổng lại còn quý luyến nó hơn trước nữa, thế thì tôi làm mai dễ như chơi, ông đừng lo. Ông còn mi đảnh thiệt nói như vậy, mà chẳng hiểu gì cớ gì từ ngày Phi Phụng trở về nhà bà Phán, ông quyến luyến cà ra qua chơi hoài, xong không nghe ông nói tới chuyện cưới hỏi nữa. Bữa nọ ông Phán có chuyện nên ăn cơm chiều rồi thay áo đổi quần đi chợ lớn. Ông còn mới đảnh qua chơi, nghe nói ông Phán đi khỏi mà ông không trở về, lại kéo ghế ngồi nói chuyện với bà Phán. Ban đầu ông nói tới chuyện Phi Phụng, ông thấy bà Phán vui vẻ nên ông tỏ thiệt:
chẳng biết tôi với cô hai đây có duyên gì hay không, mà sao tôi thấy cô thì trong lòng tôi ái mộ vô cùng. Đêm nào tôi cũng nằm mơ tưởng cô, ngủ không được. Hễ vô tới sở làm thì mong mãn giờ về cho mau, hễ có về nhà thì mong qua đây đặng thấy mặt cổ. Bữa nào tôi không thấy thì trong lòng buồn lắm. Nếu tôi được gần gũi với cô thì tôi không còn mơ ước chi nữa. Cái sầu tương tư của tôi đây tưởng có một mình bà gỡ được thôi. Vậy xin bà làm ơn tỏ giùm lại cho cô hai hay. Nếu tôi với cô hai mà được gần nhau thì ơn đức của bà giàu ngàn năm tôi cũng còn tạc giả.
Bà Phán để cho ông nói hết rồi mới đáp: tôi có nói cho ông biết, con cháu của tôi đây á, nó hồi trước là con nhà giàu sang, lại tánh của nó cứng cỏi, không có chịu quật hạ anh nó, nên mới linh đinh cực khổ. Ông là người học hay chức quý, giàu nhiều, nếu ông có lòng thương tưởng nó thì có lẽ nào mà nó dám phụ lòng ông. Vậy nếu mà ông muốn gần nó thì có khó gì, ông viết thư gì thư với thầy cai, với cô cai ở dưới nhà hay, rồi cậy mai nói tới. Nếu mà nó dục dặc thì tôi nói giúp cho, người như ông không lẽ nó không ưng mà ông ngại. Ông còn mê suy nghĩ rồi thở dài:
à, tôi cũng có nghĩ tới chuyện đó rồi. Sáng mai tôi sẽ viết thơ về nhà, nhưng tôi sợ thầy tôi thì mắc bận việc quan, còn má tôi thì ít hay đi đâu lắm.